là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2016. Trong khi Việt Nam và các nước ở hạ nguồn sông Mekong tiếp tục đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã công bố xả thêm nước để giúp cứu hạn.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu và xây dựng rất là nhiều các giải pháp để thích nghi, thích ứng với tình hình hạn hán xâm nhập mặn. Chúng tôi thông qua Ủy ban Mekong cũng đề nghị các nước gia tăng cái sản nước để hỗ trợ cho vùng hạ du.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Hoàng Văn Thắng đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Xung đột lại bùng nổ giữa người di dân và cảnh sát Macedonia. Trung Quốc cho mời các nhà ngoại giao G7 đến để bày tỏ bất bình về tuyên bố Biển Đông. Liên Hiệp Quốc yêu cầu trả tự do lập tức và vô điều kiện cho một nhân viên của họ bị bắt cóc ở Đông Ukraine.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những tin tức quốc tế nổi bật khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Cảnh sát Macedonia đã bắn lựu đạn cay và lựu đạn gây choáng vào một đám đông những người di dân đang tìm cách trèo qua một hàng rào tại vùng biên giới giữa Macedonia với Hy Lạp. Tin tức cho hay là khoảng 30 người có mặt trong nhóm đã tìm cách leo hàng rào vào ngày hôm nay tại cửa khẩu biên giới Idomeni đã đóng cửa ở vùng phía bắc Hy Lạp. Vụ này xảy ra sau những xung đột tương tự hôm Chủ nhật vừa rồi cũng tại nơi này. Cảnh sát lúc đó đã bắn hơi cay và lựu đạn gây choáng, đồng thời bắn đạn cao su và dùng vòi rồng xịt vào một nhóm di dân làm hàng chục người bị thương. Hôm Chủ nhật, một ai đó đã giải truyền đơn trên khắp trại, làm lan truyền tin đồn rằng biên giới lại mở cửa trở lại. Nhà chức trách Hy Lạp tố cáo Macedonia là phản ứng quá mạnh tay và đang điều tra xuất xứ của những tờ truyền đơn nói sai sự thật. Các công tố viên Bỉ cho biết họ đã phóng thích 3 người bị cầm giữ hôm thứ Ba trong cuộc điều tra về các vụ tấn công tại Paris đã giết chết 130 người vào ngày 13 tháng 11. Văn phòng công tố viên Liên bang Bỉ hôm nay nói rằng không có người nào trong nhóm này bị truy tố. Họ bị câu lưu trong hôm thứ Ba trong một vụ lục soát của cảnh sát tại khu vực Uccle ở Bruxelles giữa lúc nhà chức trách Bỉ đang tìm cách truy bắt các thủ phạm trong cả các cuộc tấn công khủng bố ở Paris lẫn các cuộc tấn công vào phi trường và hệ thống xe điện của Bruxelles vào ngày 22 tháng 3, giết chết 32 người. Hôm qua, hai người đàn ông khác được nêu danh là Smail F. và Ibrahim F. bị kết tội hoạt động khủng bố và giết người liên quan tới các vụ đánh bom ở Bruxelles hồi tháng trước, theo loan báo của các công tố viên liên bang Bỉ. Truyền thông địa phương cho biết là hai người này là hai anh em. Nhà chức trách Bỉ đã bị đả kích mạnh mẽ về những sơ suất về tình báo và an ninh liên quan tới các cuộc tấn công ở Bruxelles và Paris. Trong đó, có việc phải mất đến 4 tháng họ mới bắt được Salah Abdeslam, nghi can khủng bố số 1 trong các cuộc tấn công khủng bố ở Paris. Cảnh sát Bỉ đã thực hiện một loạt vụ bắt giữ trước và sau các cuộc tấn công ở Bruxelles, đôi khi sát cánh với các đồng nghiệp người Pháp. Abdeslam bị bắt gần căn nhà thời thơ ấu của y ở Molenbeek vài ngày trước các vụ đánh bom vào phi trường và trạm xe điện ở Bruxelles. Hiện giờ, nghi can này đang bị giam giữ tại một nhà tù an ninh cao ở thị trấn Bruges. Các nhân viên điều tra liên bang ở Panama đã lục soát các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca có dính líu với một số tài khoản ở nước ngoài, được liên kết với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới. Bộ trưởng Tư pháp Panama nói trong một thông báo rằng các công tố viên và cảnh sát đang tìm kiếm bất cứ bằng cứ nào có thể xác nhận khả năng công ty luật Mossack Fonseca đã được sử dụng vào các hoạt động bất hợp pháp. Công ty luật này đã bị cáo buộc là tiếp tay trong các vụ trốn thuế và gian lận. Các nhân viên điều tra đến từ nhiều hướng đã xông vào trụ sở chính của công ty vào chiều tối thứ Ba, lục soát các văn phòng để tìm những chứng cứ có thể hậu thuẫn cho những cáo buộc. Trong khi đó, Mossack Fonseca đăng trên trang Twitter rằng công ty này sẽ tiếp tục hợp tác với giới thẩm quyền trong các cuộc điều tra. Tập tài liệu được gọi là Hồ sơ Panama bị tiết lộ trên mạng cách đây hơn một tuần, có chứa những tài liệu xuất phát từ công ty Fonseca, cho thấy công ty này đã thành lập những thiên đường thuế cho những khách hàng giàu có trên thế giới. Người sáng lập công ty là ông Raymond Fonseca đã khẳng định rằng công ty của ông không vi phạm bất cứ luật nào và cũng không phá hủy bất cứ tài liệu nào. Các thân chủ của công ty luật Mossack Fonseca bao gồm Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, bạn hữu của Tổng thống Nga, thân nhân của Thủ tướng Anh, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hồ sơ Panama có lẽ sẽ khởi động một làn sóng truy tố mới đối với những người bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố và tăng áp lực chính trị đối với việc phải thắt chặt hơn các quy định kiểm soát tài chính ở Hoa Kỳ. Theo tường trình của thông tín viên Jim Rander của đài VOA, các nỗ lực ngăn chặn hoạt động tài chính khủng bố được cho là sẽ hiệu quả hơn nhưng đồng thời sẽ gây ra những tác hại. Mời quý vị theo dõi chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Thực hiện các cuộc tấn công khủng bố cần phải có tiền để mua chất nổ, vũ khí và chi phí đi lại. Cắt đứt các nguồn tài chính của các nhóm cực đoan bạo động là điểm then chốt để giảm mối đe dọa của bọn chúng. Bọn khủng bố sử dụng một số công ty thành lập ở Panama để bí mật lưu chuyển tiền bạc thông qua các công ty mà danh tánh của chủ nhân không bị tiết lộ. Các chuyên gia nói rằng vụ hồ sơ Panama bị tiết lộ có thể sẽ châm ngòi cho những truy tố mới. Ông Eric Lauber của mạng lưới tài chính liêm chính cho biết.
Từ hồ sơ Panama, chúng tôi biết được là có các tổ chức khủng bố đã lập ra những công ty vỏ bọc, chẳng hạn như nhóm Hezbollah.
Một ủy ban của Hạ viện Mỹ đã tổ chức những cuộc điều trần về các hoạt động tài chính của quân khủng bố. Các giới chức Bộ Tư pháp nói rằng họ có những thông tin mới nhất và đang xem xét. Cựu thượng nghị sĩ Kyle Levin nói rằng quy định chặt chẽ hơn đòi hỏi phải công khai chủ nhân của các công ty sẽ giúp chặn đứng những hoạt động tài trợ cho khủng bố. Trong một bài báo, ông Levin nói giới hữu trách không được bỏ phí cơ hội có được từ sự phẫn nộ của công chúng về vụ thông tin bị tiết lộ của hồ sơ Panama này. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện yêu cầu Bộ Tài chính điều tra. Các chuyên gia nói rằng quy định nghiêm ngặt sẽ khiến cho các hoạt động luân chuyển tiền bạc của quân khủng bố trở nên khó khăn hơn, dẫn đến việc các phần tử khủng bố sử dụng những phương thức cũ khó tìm ra dấu vết hơn. Ông Michael Rubin của Viện Nghiên cứu American Enterprise nhận định.
That's what gets so challenging to track. I mean, the money changer in Mogadishu or the money changer.
Điều đó sẽ khiến cho việc truy tìm dấu vết trở nên khó khăn hơn nhiều. Tôi muốn nói rằng những kẻ chuyển tiền ở Mogadishu hay ở Tehran sẽ chuyển tiền giấu trong vali thay vì giấu và chuyển tiền qua những công ty vỏ bọc hải ngoại tại Panama. Và đó chính là mối lo chính của những người đang ra sức chống lại những hoạt động tài chính của bọn khủng bố.
Nhưng các tổ chức thiện nguyện hợp pháp gây quỹ hỗ trợ cho dân chúng tại những nơi bị chiến tranh tàn phá, nhận thấy các ngân hàng bỗng dưng đóng tài khoản của họ lại, khiến cho việc trả lương cho nhân viên và đài thọ cho những phí tổn khác trở nên khó khăn hơn. Ông Sam Worthington, Chủ tịch của tổ chức Interaction, nhận định.
It's now to a point where a lot of the major Muslim-based.
Giờ đây nó đã tiến tới chỗ mà nhiều tổ chức lớn có gốc Hồi giáo ở Mỹ hoạt động trên thế giới sắp hết đường hoạt động.
Kinh doanh rủi ro cao và tiềm năng lợi nhuận thấp khiến các ngân hàng không muốn làm việc với các tổ chức hoạt động tại những vùng chiến tranh như Somalia. Ngân hàng kiếm được rất ít lợi nhuận từ những tài khoản tương đối nhỏ của các tổ chức thiện nguyện và trong nhiều trường hợp lại phải bị phạt nặng vì vi phạm chế tài.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Bắc Kinh đã cho triệu các đại diện ngoại giao của nhóm G7, tức là các nước công nghiệp hóa hàng đầu thế giới, đến để bày tỏ sự giận dữ của họ về một thông cáo của khối G7 về vùng Biển Đông đang trong vòng tranh chấp. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Bắc Kinh hôm nay đã mời các đại sứ ngoại giao của các nước liên quan để nghiêm túc xác định rõ lập trường của họ về cuộc tranh chấp lãnh hải. Thông cáo của G7 trong tuần này bày tỏ lập trường mạnh mẽ chống đối bất cứ hành động đơn phương nào, đe dọa, cưỡng ép hoặc khiêu khích nhằm thay đổi nguyên trạng và làm tăng căng thẳng trong Biển Đông. thông cáo của G7 kêu gọi tất cả các nước liên quan hãy tự chế trong việc cải tạo đất, không xây thêm các chốt kiểm soát và hãy tự chế trong việc sử dụng các cơ sở này vào các mục đích quân sự. Thông cáo này không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Trung Quốc hôm thứ Ba đã hồi đáp tuyên bố G7, tố cáo khối này là thổi phồng các vấn đề hàng hải, đổ thêm dầu vào lửa làm gia tăng căng thẳng. Trung Quốc đồng thời bày tỏ sự bất bình sâu sắc về những động thái liên quan của nhóm G7. Trong khi đó, Trung Quốc cho hay là hàng hóa do nước này xuất khẩu đã tăng vọt trong tháng 3 lên tới 160,8 tỷ đô la. Đây là dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang cải thiện. Tỷ lệ tăng xuất khẩu tới 11,5% được Cục Hải quan báo cáo hôm nay là lần đầu tiên tỷ lệ này tăng tính từ tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó, trị giá hàng nhập khẩu giảm 7,6% so với một năm trước, còn 131 tỷ đô la. Cục Hải quan Trung Quốc nói vào cuối tháng 3, mức thặng dư mậu dịch của Trung Quốc là 29,9 tỷ đô la. Tin vui này đã làm tăng giá chứng khoán Trung Quốc trong những giờ giao dịch đầu tiên hôm nay. Các chỉ số ở Thượng Hải, Thâm Quyến và Hồng Kông đều tăng ít nhất là 2%.
Australia đã phái tới Trung Quốc phái đoàn thương mại lớn nhất từ trước tới nay. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA ở Sydney, những hoạt động của phái đoàn này đặt trọng tâm vào lĩnh vực nông nghiệp trong lúc nền kinh tế Australia tìm cách thích ứng với sự chấm dứt của thời kỳ bùng phát trong lĩnh vực hầm mỏ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong tuần này, 1.000 doanh nhân đến từ khắp nơi của Australia sẽ đi thăm 150 địa điểm ở Trung Quốc để tìm kiếm những cơ hội làm ăn mới dựa trên Hiệp định Thương mại Tự do vừa được ký kết hồi cuối năm ngoái. Nông nghiệp là trọng tâm của phái đoàn thương mại lớn nhất từ trước đến nay mà Australia phái tới Trung Quốc. Thách thức đối với Australia hiện nay là làm thế nào để thực hiện sự chuyển đổi từ một nền kinh tế lệ thuộc vào sự bùng phát kéo dài của khu vực hầm mỏ sang một nền kinh tế đa dạng hơn. Ngân hàng Dự trữ Australia cho biết lương thực xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng hơn 15% trong thập niên qua, và với tốc độ này thì nó sẽ cao hơn kim ngạch xuất khẩu quặng sắt vào năm 2030. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Australia, ông Stephen Chiobo, cho biết rằng Trung Quốc mang lại cho doanh nhân nước ông vô số cơ hội.
What we want to do is grow Australian exports, grow Australian opportunities for investment.
Những gì mà chúng tôi làm là gia tăng lượng xuất khẩu của Australia, gia tăng những cơ hội đầu tư cho người Australia. Và nếu chúng tôi thành công trong nỗ lực đó, chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm và làm cho nền kinh tế Australia tiếp tục tăng trưởng.
Nhu cầu của Trung Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao đang gia tăng một cách nhanh chóng. Các nhà nghiên cứu của chính phủ Australia tiên đoán là Trung Quốc sẽ chiếm 43% sự tăng trưởng của nhu cầu nông sản toàn cầu vào năm 2050. Các nhà sản xuất thịt bò, các sản phẩm sữa và lông cừu ở Australia hy vọng sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu của tầng lớp trung lưu mỗi ngày một đông ở Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia và hai nước đã ký kết Hiệp ước Thương mại Tự do hồi cuối năm ngoái.
Bạn đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc loan báo xả thêm nước xuống hạ nguồn Mekong. Trung Quốc tiếp tục xả thêm nước từ một con đập ở tỉnh Vân Nam để giúp xoa dịu hạn hán tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á ở hạ nguồn sông Mekong, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phát ngôn nhân Lục Khảng ngày 12 tháng 4 cho hay, đợt xả nước lần thứ nhì từ đập thủy điện Cảnh Hồng khởi sự đầu tuần này và sẽ kéo dài cho tới hết mùa nước thấp. Bắc Kinh đã tiến hành đợt xả nước lần đầu từ ngày 15 tháng 3 cho tới ngày 10 tháng 4 sau khi Việt Nam lên tiếng yêu cầu. Ông Lục tuyên bố lượng nước được xả trong đợt này sẽ tùy vào tình hình nước ở thượng nguồn và nhu cầu của người sử dụng từ vùng hạ lưu. Trung Quốc nói động thái này sẽ giúp giảm bớt các tác động của trận hạn hán khắc nghiệt đang hoành hành Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Tại Việt Nam, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân ở 10 trong số 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, với khoảng 1,8 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và gần 160.000 hecta lúa bị phá hủy tính từ cuối năm ngoái tới nay. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Việt Nam, ông Hoàng Văn Thắng cho biết.
Ảnh hưởng rất là lớn. Đấy, như tỉnh Bến Tre hiện nay là nước sinh hoạt là rất là khó khăn. Như tỉnh Bến Tre là thiệt hại trên 30.000 hecta lúa bị ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất, thậm chí có thể mất trắng. Và các tỉnh khác cũng bị rất nghiêm trọng. Vậy là đây là một cái đợt hạn rất là đặc biệt, ít xuất hiện trong cái lịch sử trong những năm vừa qua. Tức là người ta nói là cái chu kỳ El Nino này là 60 năm xuất hiện một lần.
Ông Thắng nói, giới hữu trách Việt Nam đang tìm giải pháp để thích nghi với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng ở vựa lúa miền Nam.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu và xây dựng rất là nhiều các giải pháp để thích nghi, thích ứng với tình hình hạn hán xâm nhập mặn có thể sẽ ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Chúng tôi cũng đang thông qua Ủy hội Hợp tác Mekong cũng đang đề nghị các nước thượng nguồn Mekong xả nước, trong đó có Trung Quốc và các nước khác nữa. Chúng tôi thông qua Ủy ban Mekong cũng đề nghị các nước gia tăng cái xả nước để hỗ trợ cho vùng hạ du.
Campuchia đầu tuần này cũng báo động về tình trạng hạn hán nghiêm trọng và kêu gọi Trung Quốc tiếp tục xả thêm nước. Thái Lan cho hay đang rơi vào tình trạng thiếu nước tồi tệ nhất trong 20 năm qua. Năm 2010, Trung Quốc từng bị lên án là không xả đủ lượng nước từ các đập thượng nguồn, gây khó khăn kinh tế cho các cộng đồng cư dân hạ nguồn sông Mekong. Bộ Ngoại giao Bắc Kinh ngày hôm qua tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nước hạ lưu sông Mekong trong công tác ứng phó với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt và bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Sông Mekong bắt nguồn từ Trung Quốc với tên gọi là sông Lan Can trước khi chảy qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đợt hạn kéo dài tại các nước dọc theo sông Mekong bắt đầu từ cuối năm ngoái do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño. Việt Nam-Philippines cân nhắc tập trận chung ở Biển Đông. Giới chức quốc phòng của Việt Nam và Philippines tuần này sẽ họp bàn về khả năng tổ chức các cuộc tập trận và tuần tra hải quân chung, dấu hiệu hình thành một liên minh mới giữa hai nước đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ các giới chức quân sự cấp cao không muốn nêu tên cho hay, hai nước sẽ thảo luận về đề tài này trong tuần, nhưng có khả năng là chưa đạt được một thỏa thuận tức thì. Một quan chức nói với hãng tin Reuters rằng đây là những cuộc bàn thảo sơ khởi. Các kế hoạch này sẽ phải mất một thời gian, nhưng chúng tôi muốn tiến tới một nấc thang mới. Thông tin này cũng đã được xác nhận bởi một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng ở Manila. Cuộc họp giữa Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh với người đồng cấp Honorio Ascuta của Philippines được lên kế hoạch diễn ra vào ngày mai. Và Biển Đông là một trọng tâm thảo luận giữa các chủ đề hợp tác song phương khác, bao gồm chia sẻ thông tin, hậu cần quân sự và công nghệ quốc phòng. Theo dự kiến, ông Vịnh cũng sẽ đi tham quan các căn cứ quân sự của Philippines, trong đó có một cơ sở hải quân lớn. Chưa thấy truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin về chuyến đi này. Quan hệ giữa Hà Nội với Manila đang được tăng cường trước các bước đi xác quyết chủ quyền gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, như ráo riết bồi đắp các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền. Tháng 11 năm ngoái, Việt Nam và Philippines đã ký thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược để thúc đẩy các mối quan hệ an ninh giữa lúc Trung Quốc mở rộng sự hiện diện trên hải lộ chiến lược của khu vực và triển khai các thiết bị quân sự ra hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Cuộc tập trận chung sắp tới giữa Việt Nam và Philippines sẽ là một trong những bước đi quan trọng nhất của quân đội hai nước kể từ khi đôi bên ký thỏa thuận quốc phòng cách đây 6 năm. Ngoại trưởng Philippines Jose Rene Amarez là quan chức nước ngoài đầu tiên hội kiến tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam hôm thứ Hai đầu tuần. Phát biểu từ Hà Nội hôm qua, Ngoại trưởng Philippines cho hay hai nước cũng vừa đồng ý soạn thảo một chương trình hành động 6 năm để siết chặt hợp tác an ninh. Kế hoạch 2017-2021 xoay quanh các vấn đề về an ninh, quốc phòng, chống khủng bố và chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai tàu khu trục của Việt Nam đã ghé thăm Manila hồi năm 2014 và một tàu chiến của Philippines có thể sẽ cập cảng Việt Nam trong tháng 6 năm nay. Kể từ năm 2014, quân đội hai bên đã hai lần giao lưu thể thao trên các hòn đảo mà hai nước chiếm đóng ở Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc ráo riết hoạt động quân sự ở Hoàng Sa. Quân đội Trung Quốc vừa bố trí các máy bay chiến đấu mới ra một hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông và củng cố hệ thống phi đạn đất đối không hiện đại tại đây, theo các hình ảnh vệ tinh được cung cấp độc quyền cho hãng tin Fox News. Hình ảnh chụp từ vệ tinh quốc tế ImageSat ngày 7 tháng 4 được các giới chức quốc phòng Mỹ hôm qua công nhận là xác thực, cho thấy các máy bay chiến đấu Shenzhen J-11 của Trung Quốc hiện diện trên đảo Phú Lâm. Phú Lâm là đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông mà Việt Nam và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc nhận chủ quyền đảo Phú Lâm từ thập niên 50 và xây một đường băng tại đây vào đầu những năm 90. Hoa Kỳ quan ngại rằng Trung Quốc chung cuộc sẽ nắm giữ Biển Đông nếu không kiểm soát các hoạt động quân sự của Bắc Kinh. Các tấm ảnh vệ tinh cũng cho thấy một hệ thống radar điều khiển hỏa lực mới được cài đặt trên đảo Phú Lâm có thể giúp vận hành toàn diện các bệ phóng phi đạn đất đối không mà Trung Quốc triển khai hồi tháng 2. Quân đội Hoa Kỳ e rằng hệ thống radar này có thể cho phép Bắc Kinh theo dõi các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay thu thập tình báo của Mỹ. Hình ảnh từ vệ tinh quốc tế ImageSat cho thấy 4 trong 8 phi đạn đất đối không sẵn sàng nã pháo bên phía đông của đảo Phú Lâm. Hệ thống radar HQ-9 của Trung Quốc với tầm bắn 125 dặm có thể đề ra một mối đe dọa cho các máy bay quân sự Mỹ lẫn các phi cơ dân sự. Giới phân tích cho rằng, tiếp sau đảo Phú Lâm, Trung Quốc trong thời gian tới có thể điều máy bay chiến đấu ra quần đảo Trường Sa. Trong 2 năm qua, Trung Quốc đã bồi đắp 3.000 mẫu anh đảo nhân tạo trên các bãi đá ở quần đảo Trường Sa, cách Phú Lâm hàng trăm dặm về phía nam. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận trước diễn tiến mới, theo hình ảnh ghi nhận từ vệ tinh của ImageSat. Đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông gây tác hại môi trường. Hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông có thể đã hủy hoại các rạn san hô, phá vỡ nguồn cá tại khu vực phụ thuộc rất nhiều vào thủy sản, đồng thời vi phạm luật quốc tế về bảo vệ môi trường, theo một phúc trình vừa đệ trình Quốc hội Mỹ. Báo cáo ngày 12 tháng 4 soạn thảo cho Ủy ban đánh giá an ninh kinh tế Mỹ-Trung nêu rõ các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đặc biệt đáng quan ngại do quy mô và tốc độ của nó, do tính đa dạng sinh học trong vùng và do tầm quan trọng của quần đảo Trường Sa đối với môi trường sinh thái tại khu vực. Phúc Trình nói, từ cuối năm 2013 tới tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã bồi đắp khoảng 3.000 mẫu anh đất đai trên 7 thực thể địa lý mà Bắc Kinh chiếm đóng ở Trường Sa. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khối lượng đất đai do Việt Nam cải tạo ở Trường Sa là 80 mẫu anh, Malaysia khoảng 70 mẫu, Philippines 14 mẫu và Đài Loan chừng 8 mẫu. Báo cáo vừa công bố ngày hôm qua cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc đã đắp đất cát lên khoảng 13 km vuông diện tích các bãi đá, phá hủy các rạn san hô bên dưới. Vẫn theo phúc trình, các tàu hút bùn của Bắc Kinh khuấy động bùn cát, gây phương hại các mô san hô và ngăn cản ánh sáng mặt trời, nguồn sống của các rạn san hô hình thành nên bãi đá. Báo cáo nói, cát và sỏi đá do Trung Quốc bồi đắp còn làm chết cá hoặc xua đuổi các sinh vật biển ra khỏi các rạn san hô, gây tổn thương môi trường sống lành mạnh của các loài thủy sản tại khu vực ven biển. Trước đó, giới chức Trung Quốc từng tuyên bố là dự án xây dựng đảo đã qua đánh giá khoa học và xem trọng việc bảo vệ môi trường không thua gì tầm quan trọng của các công trình thi công. Tuy nhiên, Ủy ban đánh giá an ninh kinh tế Mỹ-Trung tố cáo là Trung Quốc không công bố đầy đủ thông tin về việc đánh giá tác động môi trường của các kế hoạch khai hoang, bồi đắp đảo nhân tạo. Ủy ban được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2000 để điều tra và lập báo cáo hàng năm về tác động an ninh quốc gia từ các hoạt động thương mại với Trung Quốc.
Liên tiếp trong hai tuần lễ vừa qua, hàng chục ngư dân Việt Nam và các tàu đánh cá của họ đã bị các nước láng giềng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia bắt giữ với lý do đánh bắt trái phép hay xâm phạm lãnh hải. Vụ lớn nhất xảy ra hôm 2 tháng 4 khi 48 ngư dân Việt và 5 tàu đánh cá của họ bị giới hữu trách Thái Lan bắt giữ vì hai tội danh trên. Trong khi đó, tờ Straits Times của Singapore phỏng vấn một số ngư dân Trung Quốc và cho biết Bắc Kinh đã chi trả hàng chục nghìn đô la cho mỗi chiếc tàu cá chịu ra khơi ở khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Để tìm hiểu thêm về tình trạng xâm phạm lãnh hải của các ngư dân, VOA có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Lưu Văn Huy và được giới chức thuộc Tổng cục Thủy sản của Việt Nam cho biết các ngư dân Việt Nam bị Thái Lan bắt giữ khi đi vào vùng nước thuộc khu vực trồng lấn. Khánh An tường trình chi tiết.
Các ngư dân Việt Nam thì đang bị chính quyền của Thái Lan tạm giữ và đưa ra tòa xét xử. Tuy nhiên thì cái việc xác định tọa độ toàn bộ khu vực từ đó thì dù có phía Việt Nam bắt giữ thì phía chính phủ Việt Nam cũng như là vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam thì xem xét đến luôn luôn phải bảo hộ công dân của Việt Nam. Cho nên là đại sứ quán Việt Nam đã giao công an phối hợp chính quyền của Thái Lan để yêu cầu đối xử nhân đạo đối với ngư dân của chúng ta.
Vâng, không biết là mình có một cái phương án nào để mà giúp cho ngư dân họ hiểu rõ là họ đi vào những cái khu vực như thế là sẽ có cái nguy cơ bị những cái tàu nước ngoài, những cái lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ không ạ?
Về phía Việt Nam thì chúng tôi cũng nên tuyên truyền cùng với lại địa phương, tuyên truyền cho ngư dân đảm bảo yêu chuyện. Thứ hai nữa là bao giờ cũng xác định được cái việc đảm bảo đúng đủ điều kiện khi ra khơi, đồng thời cũng tuyên truyền không đi vào những cái vùng của nước khác và những cái khu vực có tranh chấp hoặc là có khu vực có những vấn đề xuất biển và những vấn đề mà tự do. Tuy nhiên có một số người dân trong quá trình thực hiện sản xuất trên biển thì cũng có thể là do có sóng hoặc là những cái vùng mà khi mải theo những đàn cá thì họ có thể đi sang những khu vực mà nó xác định sai cái tọa độ. Chính vì thế hai nữa cũng có một số ngư dân được coi là bị thám lợi, thế cho nên là có thể là đi quá cái vùng biển mà họ được bảo hộ cũng như là sang vùng biển nước khác. Thì không phải chỉ công dân Việt Nam mà các ngư dân khác cũng thế.
Vâng, vào tuần rồi đó thì phía Malaysia đó họ có nói rằng là trong cái số những cái ngư dân mà ở các nước mà họ bắt giữ đó thì Việt Nam đứng hàng đầu nhiều nhất trong số những cái ngư dân nước ngoài mà xâm phạm lãnh hải của họ. Thế không biết là ở phía Việt Nam mình có nhận được những cái thông tin như thế này và có một cái biện pháp nào để mà...
Ở phía chúng tôi thì bản thân chúng tôi vẫn theo dõi quan sát cái thiết bị qua quản lý đối với tàu cá, một số tàu cá mà được xác định gắn các cái thiết bị định vị, cho nên là chúng tôi biết được cái việc đó. Còn một số tàu nó không lắp và hoặc là cố tình không lắp hoặc thì chúng tôi không nắm được. Tuy nhiên thì về phía Việt Nam thì ở cái mức độ đối với các nước trong khu vực thì Việt Nam cũng như một số các quốc gia khác thì vấn đề nguyên liệu thủy sản không được phong phú, cho nên là các cái thông tin có thể là bị sai lệch, cho nên dẫn đến cái việc là theo những cái đàn cá hoặc là theo những cái mùa vụ hoặc theo những cái điều kiện mà có thể trong quá trình thực hiện các khai thác biển, cho nên là nghĩ rằng đây là đúng vùng biển của mình. Và tuy nhiên thì nhận được cái thông tin từ phía Malaysia hay một số các quốc gia khác thì đều có cảnh báo về cái việc đó, đều có cảnh báo. Tuy nhiên là cái số lượng tàu Việt Nam mà vi phạm vùng biển các nước thì chỉ là ở mức độ chứ không phải là đa số hay là một số cái tàu cá của một số các quốc gia khác cũng có, ví dụ như Trung Quốc, ví dụ như là Indonesia hay là một số các quốc gia khác cũng vi phạm cái vùng biển của Việt Nam đấy. Chứ không phải là chỉ có một vùng biển của ngư dân của Việt Nam mà lại vi phạm của các nước.
Vâng, vừa rồi đó thì Indonesia họ liên tục thực hiện những cái vụ mà họ đánh chìm những cái tàu cá mà họ bắt được, thì trong số đó cũng khá là nhiều tàu cá của Việt Nam đó. Thì không biết là phía bên Việt Nam mình với những cái tàu cá mà bị như thế đó thì nhà nước có một cái chính sách hỗ trợ để mà giúp đỡ cho ngư dân trong những cái vụ bị xử lý như thế không ạ?
Khi mà tàu có mua bảo hiểm tất cả những cái đề rủi ro thì đều được trả. Tuy nhiên nếu mà tàu nào mà không mua thì chắc chắn là không được đáp ứng được yêu cầu đó, thì không được nhà nước chi trả cũng như không được bảo hiểm chi trả. Còn về phía Việt Nam thì chính sách của Việt Nam cũng đang có cái chính sách khuyến khích đóng tàu và có hỗ trợ cho bảo hiểm nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thế còn nếu như mà sai quy định pháp luật và không đóng bảo hiểm thì chắc chắn là không được hỗ trợ đó.
Vâng, một câu hỏi cuối cùng thôi ạ. Có một cái tin là về ở phía Trung Quốc họ bỏ tiền ra để mà họ mướn ngư dân đi ra phía những cái vùng biển có tranh chấp với các nước ở ngoài Biển Đông, và họ trả một số tiền khá là cao, khoảng 27.000 đô la cho một cái tàu ra ngoài đó chỉ để ở ngoài những cái khu vực đảo, những cái khu vực mà có tranh chấp và không cần họ phải là đánh bắt hay gì cả. Cái mục đích của họ chỉ là để khẳng định cái chủ quyền của họ ở những cái khu vực tranh chấp như thế thôi. Thì không biết Việt Nam mình có nhận được thông tin và cái biện pháp để mà đưa ngư dân ra những cái khu vực mà có tranh chấp hay không ạ?
Ở bên phía nhà em ấy thì khi nhận được cái thông tin tương tự như vừa rồi thì chúng tôi mới được nghe cái thông tin đó và chúng tôi đang tiếp tục theo dõi các cái hoạt động của các lực lượng chấp pháp cũng như các cái lực lượng hỗ trợ cho cái lực lượng ngư dân để thực hiện các cái nhiệm vụ mà vi phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm chủ quyền thiêng liêng của đất nước Việt Nam thì sẵn sàng chúng tôi sẽ xua đuổi, ngăn cản và thậm chí lập biên bản xử lý bắt giữ. Cái việc đó hoàn toàn là đúng theo quy định của pháp luật của quốc tế cũng như là pháp luật của quốc gia. Các ngư dân của Việt Nam cũng đang thực hiện các cái việc thực hiện cái sản xuất trên ngư trường truyền thống của mình. Đối với ngư dân Việt Nam thì luôn luôn khẳng định chủ quyền đối với những cái vùng đất mà được trao cũng như là cái ngư trường truyền thống của mình đang thực hiện được bình thường. Đối với các cái lực lượng khác cũng như là các ngư dân khác được chính phủ Pháp bảo hộ và thực hiện những cái điều mà trong mọi người Việt Nam các lực lượng cũng như ngư dân đó là phải ngăn cản để xác định rõ cái chủ quyền của mình. Chính vì thế cho nên là chúng tôi cũng đang phối hợp với lực lượng để mà hỗ trợ ngư dân để thực hiện đúng cái quy định của pháp luật trên biển, cũng như đồng thời là có thông tin cho chúng tôi để có những cái hỗ trợ cho ngư dân đúng cái quy định của pháp luật.
Vâng, cảm ơn ông rất là nhiều đã dành thời gian cho đài VOA ạ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị. Chính phủ ở Đài Bắc mới đây tố cáo Bắc Kinh bắt cóc công dân Đài Loan ở Kenya sau khi Nairobi trục xuất 45 công dân Đài Loan sang Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA ở Đài Bắc, các nhà phân tích cho rằng hành động này của Bắc Kinh có thể nhắm tới mục tiêu làm cho chính phủ của bà Thái Anh Văn, người sẽ lên làm Tổng thống Đài Loan vào tháng sau, khởi sự một cuộc đối thoại thân thiện với Trung Quốc thay vì hướng tới một nền tự trị rộng rãi hơn. Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Vụ trục xuất mà chính phủ Đài Loan mô tả là một vụ bắt cóc công dân của họ ở Kenya đã diễn ra tiếp theo sau những hành động khác của Bắc Kinh mà các nhà phân tích cho là những thủ đoạn nhằm gây sức ép lên Đài Loan sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 16 tháng 1 ở đảo quốc này. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ kể từ khi phe Cộng sản giành phần thắng trong cuộc nội chiến thời thập niên 1940 và họ nhất mực cho rằng đôi bên rốt cuộc phải tái thống nhất. Trong 8 năm qua, chính phủ do Quốc dân đảng lãnh đạo ở Đài Loan đã gạt qua một bên những mối bất đồng để thương thuyết một loạt các hiệp định thương mại và đầu tư với Trung Quốc, và Bắc Kinh đã từ bỏ thái độ thù địch công khai của thời trước. Tuy nhiên, Bắc Kinh không có một mối quan hệ như vậy với đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn, là đảng muốn giữ một khoảng cách lớn hơn với Trung Quốc. Sau khi bà Thái Anh Văn đắc cử tổng thống, thì Bắc Kinh đã giảm bớt số giấy phép cấp cho du khách Trung Quốc tới thăm Đài Loan. Hồi tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Gambia là cựu đồng minh của Đài Loan tại Phi Châu. Và hồi đầu tháng này, các công ty Trung Quốc đã ngưng một hợp đồng 5 năm để nhập khẩu cá của Đài Loan. Bà Bonnie Glaser, một chuyên gia Á Châu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho rằng những hành động đó có mục đích gây sức ép lên bà Thái Anh Văn. Bà Glaser nói, tôi không thể nào không nghi ngờ là có những động cơ chính trị. Những tín hiệu đó thật là rõ ràng. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang tìm cách làm cho bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến thấy được những gì sẽ xảy ra nếu bà ấy không chịu chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa. Hôm thứ Sáu vừa qua, giới hữu trách Kenya đã ra lệnh cho 8 công dân Đài Loan đáp máy bay sang Trung Quốc, mặc dù những người này yêu cầu được về Đài Loan. Hôm thứ Ba, thì Kenya đã trục xuất 37 người Đài Loan khác sang Trung Quốc. Một tòa án Kenya ra lệnh cho những người này rời khỏi Kenya vì bị nghi là có những hành vi lừa đảo qua Internet, mặc dù họ đã được một tòa án xử trắng án về tội sử dụng thiết bị viễn thông trái phép. Người đứng đầu chính sách hoa lục của chính phủ Đài Loan là ông Hạ Lập Ngôn, ngày hôm nay đã gọi điện thoại cho người đồng cấp phía Trung Quốc và chính phủ ở Đài Bắc cho biết họ dự định kiện 3 cơ quan chính phủ ở Kenya. Ông Dương Gia Tuấn, người phát ngôn của Ủy ban Hoa lục Sự vụ của Đài Loan, cho biết như sau.
Hạ Chủ ủy tại Rơ Xiên Trung chỉ chú, Lu Phang nghiêm trọng xâm hại của Phang Minh Trung quyền ý, sử liên an hụ động sâu đào ngoại giới.
Trong cuộc gọi qua đường dây nóng, Bộ trưởng Hạ Lập Ngôn nói rằng phía Đại Lục đã xâm phạm các quyền của công dân chúng tôi, tạo ra những sự chỉ trích đối với các mối quan hệ giữa Đài Loan với Đại Lục. Đối với việc phía Đại Lục làm cho Kenya ép buộc 37 công dân Đài Loan đến Đại Lục hôm thứ Ba, phía chúng tôi khẳng định rằng Đại Lục đã gây phương hại nghiêm trọng cho sự tin tưởng lẫn nhau giữa đôi bên trong 8 năm qua.
Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Kenya, ông Mwenda Njoka, nói với đài VOA rằng những người Đài Loan đó đã được đưa tới Trung Quốc bởi vì họ đã nhập cảnh từ Trung Quốc. Ông nói họ đến đây qua ngã Trung Quốc, cho nên hãy để cho họ trở về nơi đó, để cho họ giải quyết vấn đề với Trung Quốc, và đó là chuyện của họ. Ông Khương Gia Hùng, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Chính trị Quốc gia ở Đài Loan, nói ông nghĩ rằng Trung Quốc đang tìm cách ép buộc tân chính phủ ở Đài Loan thương thuyết với giới hữu trách Trung Quốc. Bà Thái Anh Văn cho biết bà muốn đối thoại, nhưng bà không chấp nhận điều kiện tiên quyết của Bắc Kinh là cả đôi bên đều phải xem mình là một phần của một nước Trung Hoa. Bà Thái Anh Văn sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lục Khạng đã tán dương việc Kenya tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Hoa.
Chính sách một nước Trung Hoa là một điều kiện tiên quyết quan trọng cho các mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc với các nước khác. Chúng tôi ngợi khen Kenya vì họ tôn trọng chính sách này.
Các nhà quan sát cho rằng những người Đài Loan bị Kenya đưa sang Trung Quốc có thể sẽ bị đưa ra tòa xét xử, và vấn đề họ có được xét xử một cách công bằng hay không là một vấn đề cần phải chờ xem.
Các nhà hoạt động về quyền của thú vật đã gia tăng những nỗ lực để chặn đứng một lễ hội thịt chó hàng năm tại Trung Quốc. Lễ hội đã bắt đầu cách đây 6 năm tại thành phố Ngọc Lâm, nằm ở phía tây nam Trung Quốc, để thu hút du khách đến khu tự trị nghèo khổ sống bằng nông nghiệp của dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông.
Theo bà Leila Wen, điều phối viên các dự án đặc biệt của Hội Bảo vệ Động vật Châu Á, hàng ngàn con chó và con mèo bị giết một cách tàn bạo trong lễ hội và sau đó thịt của chúng được mang ra bán tại các nhà hàng địa phương.
Tôi nghĩ việc giết, nấu và ăn thịt chó thật là kinh tởm đối với hầu hết chúng ta tại Trung Quốc hay trên toàn thế giới, vì chúng ta biết chúng ta biết loài chó. Những con vật này là thành viên trong gia đình chúng ta và là bạn tốt nhất của chúng ta. Chúng ta có thể tưởng tượng nỗi sợ hãi của chúng khi bị nhốt chung với những con chó khác, khi chúng thậm chí không thể cựa quậy được và những tuyệt vọng kèm theo đó.
Các nhà hoạt động nói các con vật này thường bị bắt trộm trước khi được chở đi xa hàng trăm km trong những lồng chật hẹp mà không được ăn uống gì cả. Tại Ngọc Lâm, những nhà giết mổ đôi khi dùng chày giết chó và mèo trước mặt những con vật khác để tăng gia hormone adrenaline do sợ hãi gây ra trong thịt con vật mà những người buôn bán chó cho rằng làm cho thịt ngon hơn. Tuy nhiên, vào lúc việc nuôi chó mèo trong nhà trở thành phổ biến trong giới thượng lưu mới ở Trung Quốc, lễ hội thịt chó ngày càng làm gia tăng sự phẫn nộ trên truyền thông xã hội Trung Quốc. Một số tổ chức về quyền của thú vật đã tổ chức những cuộc biểu tình tại các nơi công cộng và họ đã tìm cách chặn đường những xe tải chở chó và mèo đến các lò mổ. Một vài tổ chức khác như Quỹ Thú vật Châu Á đã phát động một chiến dịch thầm lặng để làm việc trực tiếp với các giới chức chính phủ nhằm ngăn cấm lễ hội này. Bà Jill Robinson, người sáng lập Quỹ Động vật Châu Á cho biết như sau.
A lot of the time it's just working quietly behind the scenes with the local government rather than sort of going.
Có nhiều lúc chúng tôi chỉ làm việc thầm lặng với chính quyền địa phương thay vì đi ra ngoài đường phố như các tổ chức khác. Chúng tôi có những chiến thuật khác nhau. Quỹ Động vật Châu Á làm việc trong nước và chúng tôi muốn làm việc này để chính phủ hiểu được những gì chúng tôi làm và tại sao chúng tôi làm.
Những nỗ lực của các nhà hoạt động dường như đã mang lại kết quả. Trước đây, khi lễ hội Ngọc Lâm mới bắt đầu, có 10.000 con chó bị giết trong thời gian lễ hội. Con số này đã giảm chỉ còn 1.000 con. Tuy nhiên, tại Trung Quốc có khoảng từ 10 triệu đến 20 triệu con chó bị làm thịt hàng năm. Và một số nhà hoạt động cho quyền của thú vật nói, chỉ riêng tại Ngọc Lâm có khoảng 300 con chó bị giết mỗi ngày. Thịt chó có liên hệ đến việc lây lan bệnh chó dại và dịch tả, và chính quyền địa phương Ngọc Lâm được các tổ chức về quyền của động vật thúc đẩy đã bắt đầu hành động. Chính quyền đã đóng cửa một số chợ và những lò mổ và cấm các quan chức không được ăn thịt chó hay thịt mèo tại các nhà hàng địa phương. Bác sĩ Peter Lee, chuyên gia về chính sách của Hội Bảo vệ Động vật Quốc tế phát biểu như sau.
In mid-May of 2014, the UN authorities issued an internal directive.
Vào giữa tháng 5 năm 2014, chính quyền thành phố Ngọc Lâm đã ban hành chỉ thị nội bộ để yêu cầu các công nhân viên chức tránh xa các nhà hàng bán thịt chó. Đây là lần đầu tiên chính quyền Ngọc Lâm có hành động tích cực như vậy.
Tuy nhiên, lễ hội thịt chó Ngọc Lâm vẫn được dự trù tiến hành vào tháng 6. Lễ hội này được tổ chức hàng năm vào dịp hạ chí và ăn thịt chó vẫn còn là một tập tục mùa hè tại nhiều nơi ở Trung Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa từ này. Hôm nay, chúng ta nói về một từ nghe có vẻ như rất đơn giản vì chỉ chứa có 4 mẫu tự, đó là từ will, W-I-L-L. Tiếng Việt ta thường dịch nghĩa là sẽ, nhưng ta không nên lầm. Từ này là một danh từ rất mạnh và là một động từ rất nặng ký.
As a verb, will requires you to do something. If you say you will take action, you have promised to do it with no excuses, no ifs, ands, or buts.
Dùng như một động từ, will đòi hỏi ta phải làm một điều gì đó. Nếu nói ta sẽ có hành động thì có nghĩa là ta đã hứa làm điều đó mà không thể nại cớ này cớ khác được. Không có nếu, và hay nhưng.
As a noun, will is the determination to do something, demonstrating a strength or firmness of purpose. Someone who has a strong will is someone who does not give up.
Dùng như danh từ, will có nghĩa là quyết tâm làm điều gì, chứng tỏ một sức mạnh và sự kiên quyết đạt được mục tiêu. Ai đó có một quyết tâm mạnh sẽ không từ bỏ ý định.
Americans often say someone who is determined has an iron will. On the opposite side, someone who has lost their will has given up.
Người Mỹ thường nói về người nào có quyết tâm là có iron will, nghĩa là một ý chí sắt đá. Ngược lại, người nào đã lost their will thì có nghĩa là đã mất đi quyết tâm và từ bỏ ý định. Lost, L-O-S-T, là thể quá khứ của động từ lose, có nghĩa là mất. Ta hãy nghe tiếp để hiểu rõ hơn.
It is a very serious situation when a person has lost their will to live. These people need lots of love and support.
Tình huống sẽ rất nghiêm trọng nếu một người mất đi quyết tâm để sống, nói nôm na là không muốn sống nữa. Những người này cần đến rất nhiều tình thương và sự khích lệ.
Will can also be a person's choice or desire to do something. For example, do you have the will to learn the English language? If you are listening to this show, I hope your answer would be yes, I do.
Will còn có thể là sự lựa chọn và ý muốn làm một điều gì đó. Chẳng hạn khi tôi hỏi quý vị có ý muốn học tiếng Anh hay không. Nếu quý vị đang nghe chương trình này, tôi hy vọng câu trả lời là có.
But perhaps you are being forced to learn a foreign language. In this case, you can say you are studying against your will. This will make learning much more difficult.
Nhưng có thể quý vị đang bị ép buộc phải học một ngoại ngữ hay tiếng nước ngoài. Trong trường hợp này, có thể nói là quý vị đang học mà không thích thú gì. Quý vị học trái với ý muốn của mình. Đó chính là ý nghĩa của thành ngữ against your will. Against. A-G-A-I-N-S-T. Có nghĩa là chống lại. Điều này sẽ làm cho việc học của quý vị khó khăn hơn nhiều.
In a perfect world, you would think that all governments represent the will of the people. But sadly, some do not. They may reflect the will of the people with the most money, power, or influence.
Trong một thế giới hoàn hảo, ta sẽ nghĩ là mọi chính phủ đều đại diện cho ý nguyện của nhân dân. The will of the people. People. P-E-O-P-L-E là người, luôn chỉ số nhiều. Ở đây có nghĩa là nhân dân hay dân chúng của một nước. Nhưng điều đáng buồn là một số chính phủ không phải như thế. Họ có thể phản ánh ý muốn của những người có nhiều tiền bạc, nhiều quyền lực hay nhiều ảnh hưởng nhất.
To do something at will means to do what you want, when you want. For example, a woman could say this about a former boyfriend. He thought he could walk in and out of my life at will. Oh, the nerve.
Làm một điều gì đó at will có nghĩa là làm bất cứ gì mình muốn hay khi nào mình muốn. Tiếng Việt ta thường nói là tự ý, tự tung tự tác. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể nói về một người từng là bạn trai của mình. Anh ta tưởng anh ta có thể muốn tự ý bước vào rồi ra khỏi cuộc đời của tôi hay sao? Liều thật.
As a noun, the word will can mean a legal document. In a will, a person states who should receive their possessions after he or she dies.
Danh từ will có thể chỉ một văn kiện pháp lý chứa đựng ý muốn của mình. Ta dùng tiếng Hán Việt để gọi là chúc thư. Trong một chúc thư, người ta nói rõ ai sẽ thừa hưởng gia sản của mình sau khi mình qua đời.
There is also a document called a living will. This is a written statement. It explains a person's wishes concerning their medical treatment should they not be able to state this information themselves.
Cũng còn một chứng từ gọi là living will hay chúc thư sống. Đây là một phát biểu bằng văn bản. Nó giải thích ý muốn của một người có liên quan đến việc chữa trị y khoa trong trường hợp người này không còn khả năng đích thân khẳng định thông tin này.
For example, a person may write in a living will that they do not wish to be kept alive with life support machinery. Such equipment can keep a person breathing and their heart beating even when they are unable to communicate.
Chẳng hạn như người ta có thể viết trong một chúc thư sống rằng họ không muốn duy trì cuộc sống bằng máy móc để trợ sinh. Những máy móc như vậy có thể làm cho người ta tiếp tục thở và tim tiếp tục đập, ngay cả khi người ta không truyền đạt được thông tin.
The next word is willpower. Willpower is the personal strength you have that enables you to do something difficult. Willpower is the ability to control oneself. For example, it takes great willpower to give up cigarettes. To have willpower in life is important because life can be difficult.
Từ ngữ tiếp theo là willpower. W-I-L-L-P-O-W-E-R có nghĩa là ý chí, là sức mạnh cá nhân mà người ta có để giúp mình làm được điều gì khó khăn. Đó là khả năng tự kiểm soát, chẳng hạn như cần phải có ý chí lớn để bỏ thói quen hút thuốc lá. Có ý chí trong đời sống là điều quan trọng, bởi lẽ đời sống có thể khó khăn.
But if you do find yourself in a difficult situation, do not give up. As they say, where there's a will, there's a way. This saying means that having inner strength will help you overcome any problem life throws at you.
Nhưng nếu lâm vào cảnh khó khăn thì chớ nên lùi bước, như trong thành ngữ where there's a will, there's a way. Way, W-A-Y, là đường đi, là phương cách. Dịch nghĩa thành ngữ này là nơi nào có quyết tâm thì sẽ có phương cách. Tiếng Việt mình có thành ngữ tương đương là có chí thì nên. Thành ngữ này có nghĩa là sức mạnh nội tại sẽ giúp ta khắc phục mọi vấn đề ta vấp phải trong cuộc sống.
Even with willpower, life can present you with many difficult situations. For example, being in a battle of wills can be difficult. A battle of wills is when two people or groups are equally determined to get what they want. A battle of wills can get very heated.
Ngay cả với ý chí, cuộc sống có thể đặt ta trong nhiều tình huống khó khăn. Tỉ như khi ta bị đặt vào một cuộc đấu tranh về ý chí. A battle of wills. Battle. B-A-T-T-L-E. Là trận đánh hay cuộc đấu tranh. A battle of wills. Chỉ khi hai người hay hai nhóm đều có quyết tâm như nhau, muốn đạt được điều mình muốn. Một cuộc đấu tranh ý chí như thế có thể trở nên rất sôi nổi.
But if you find yourself in a battle of wills, remember, you have the free will to walk away. Free will is a person's freedom to choose for themselves. It is the power of acting without the help of God or luck. A common word we use for this concept is self-determination.
Nhưng nếu ta nhận thấy mình đang lâm vào một cuộc đấu tranh ý chí, hãy nhớ là ta có quyền tự do về ý chí để thoát ra. Free will. Free. F-R-E-E là tự do. Free will là ý chí tự do, là quyền của một người được chọn cho chính mình. Đó là quyền được hành động không cần sự giúp đỡ của Thượng Đế hay sự may mắn. Một từ ngữ nữa được dùng để chỉ khái niệm này là self-determination. Self, S-E-L-F, là tự mình. Determination, D-E-T-E-R-M-I-N-A-T-I-O-N, là quyết định, self-determination, còn gọi là quyền tự quyết.
In a popular song titled Free Will, the hard-rocking band Rush sings that if you choose not to choose, you still have made a choice. If you choose not to
decide, you still have made a choice. Trong một bài hát phổ thông có tựa là Free Will được trích đoạn, ban nhạc rock Rush hát rằng nếu ta quyết định không chọn gì cả, thì đó vẫn là một chọn lựa. Sau đây là tóm lược các từ và thành ngữ trong bài học hôm nay. Will, dùng kèm theo động từ có nghĩa là sẽ, bày tỏ quyết tâm làm việc gì. Will, danh từ có nghĩa là quyết tâm, là ý muốn. Iron will, là ý chí sắt đá. Lost your will, mất quyết tâm, mất ý chí. Against your will, trái với ý muốn. Will of the people, là ý dân. At will, là tự ý. Will, danh từ, còn có nghĩa là chúc thư. Living will, là chúc thư sống, ghi nhận ý muốn của mình trong trường hợp bị bệnh nặng, muốn được chữa trị ra sao. Will power, danh từ, là ý chí. Where there's a will, there's a way. Thành ngữ ý nói có chí thì nên. A battle of wills, cuộc đấu tranh ý chí. Free will hay self-determination, ý chí tự do, quyền tự quyết. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bahamas thông qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tài trợ một chương trình trao đổi nghiệp vụ có tên là Chương trình lãnh đạo khách quốc tế của tiểu khu vực tập trung vào chiến đấu chống tham nhũng hồi tháng 3 năm 2016. Thẩm phán Tòa án tối cao Bahamas chánh án Bernard Turner và phóng viên báo Tribune Krishna Virgil đại diện Bahamas trong chương trình này. Những nước khác được đại diện bao gồm Guyana, Jamaica và Suriname. Ngày 31 tháng 3, chánh án Turner và bà Virgil thực hiện chuyến thăm đáp lễ tham tán Hoa Kỳ Lisa Johnson tại Đại sứ quán Hoa Kỳ để thảo luận về sự tham gia của họ trong chương trình. Trong chuyến giao lưu, những người tham gia đã đến thăm thủ đô Washington, thành phố Manchester ở bang New Hampshire và thành phố Raleigh ở bang North Carolina. Họ tìm hiểu vai trò thiết yếu của mối quan hệ đối tác công tư và truyền thông trong việc hỗ trợ nền quản trị tốt và ngăn ngừa tham nhũng, tìm hiểu động năng của việc gây quỹ chiến dịch tranh cử chính trị và việc mua sắm của chính phủ, học về những lối làm việc tốt nhất để chiến đấu chống tham nhũng và xem xét những cơ chế cho phép người dân thúc đẩy nền quản trị tốt, những tiêu chuẩn đạo đức và tính giải trình trách nhiệm ở cấp địa phương, cấp bang và cấp liên bang. Tham nhũng là kẻ thù mang tính hủy diệt của nền dân chủ và chính phủ. Hoa Kỳ tự hào làm việc với đối tác Bahamas trong việc thúc đẩy tính minh bạch và liêm chính trong chính phủ mà người dân Bahamas có quyền mong đợi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nói rằng nguy cơ bất ổn tài chính đã tăng tại các nước giàu có và vẫn tiếp tục cao trong các thị trường mới nổi. Ông Jose Vinales, một quan chức cấp cao của IMF, nói với báo chí hôm nay rằng sự xáo trộn trên thị trường hồi gần đây phản ánh đà tăng trưởng kinh tế đang gặp trở ngại, bất ổn tăng và giảm niềm tin trong giới đầu tư và các thành phần khác. Ông kêu gọi các ngân hàng Âu Châu hãy thực hiện các cải cách cần phải làm từ lâu và nói thêm rằng các nền kinh tế mới nổi đã bị thiệt hại vì giá hàng hóa giảm, nguy cơ tăng đối với các ngân hàng. Cảnh sát Macedonia đã bắn lựu đạn cay và lựu đạn gây choáng vào một đám đông những người di dân đang tìm cách trèo qua một hàng rào tại vùng biên giới giữa Macedonia với Hy Lạp. Ngày hôm qua, 30 người di dân đã tìm cách leo hàng rào tại cửa khẩu biên giới Idomeni đã đóng cửa ở Bắc Hy Lạp. Vụ này xảy ra sau những xung đột tương tự hôm Chủ nhật vừa rồi cũng tại địa điểm này.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.